Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Diễm Thi xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày 19 tháng 5 năm 2017, từ 9 giờ đến 10 giờ trên làn sóng ngắn 25 mét. Nửa giờ đầu chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay là bài viết về việc chính quyền Hà Nội bắt giam ông Hoàng Đức Bình, một người bị cáo buộc dính líu đến những tổ chức bị cho là phản động, trong khi những tổ chức này chỉ là những tổ chức hoạt động xã hội dân sự. Ngoài ông Hoàng Đức Bình bị bắt giam, nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền đang bị Công an Hà Nội truy nã. Trên mạng xã hội lan truyền lời kêu gọi, mỗi người là một Bạch Hồng Quyền. Giới trẻ trong nước đón nhận ra sao? Liên quan đến thảm họa Formosa, hải sản tầng đáy khu vực biển miền Trung vẫn chưa an toàn. Thế nhưng tránh mắc hải sản tầng đáy thì ngư dân sống bằng gì? Hơn nữa làm sao phân biệt hải sản đó là tầng đáy hay không? Bên cạnh đó, lượng hải sản ngư dân đánh bắt được hàng ngày liệu có an toàn để chế biến và buôn bán hay không? Ngoài trách nhiệm của nhà chức trách thì còn trách nhiệm và lương tâm của người kinh doanh nữa. Trong lĩnh vực xã hội, lượng khách Trung Quốc và Việt Nam đã quá đông, thế nhưng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lại yêu cầu thu hút thêm lượng khách này. Vì sao? Kính mong quý thính giả đón nghe đến hết chương trình hôm nay. Nhưng trước hết mời quý vị cùng đến với phần tin tức trong ngày.
Hòa Ái và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin ngày hôm nay. Đơn xin chuyển sinh hoạt về đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa của ông Đinh La Thăng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn thuận. Tổng thư ký Quốc hội ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết thông tin vừa nêu tại buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 vào chiều thứ 6 ngày 19 tháng 5. Ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xét duyệt đồng ý cho ông Võ Kim Cự được thôi tư cách đại biểu Quốc hội vì lý do sức khỏe và theo nguyện vọng của ông.
Trả lời câu hỏi của báo giới vì sao Quốc hội không bác tư cách đại biểu Quốc hội của ông Cự vì là người chịu trách nhiệm trong thảm họa môi trường biển 4 tỉnh Bắc miền Trung do Formosa gây nên, Tổng thư ký Quốc hội giải thích sự cố xảy ra không liên quan đến thời gian ông Cự công tác tại Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và ông Cự xin thôi đại biểu Quốc hội trong vai trò Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Xin được thưa thêm, tại buổi họp báo Phó Tổng thư ký Quốc hội ông Lê Bộ Lĩnh thông báo kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14 sẽ khai mạc vào ngày 22 tháng 5 và bế mạc vào ngày 21 tháng 6.
Bộ Công Thương Việt Nam vừa quyết định thành lập đoàn kiểm tra đến kho nhôm của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhôm Toàn cầu Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Báo Vietnamnet loan tin này hôm 19 tháng 5. Ngoài việc kiểm tra kho nhôm của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhôm Toàn cầu Việt Nam, đoàn kiểm tra cũng sẽ làm việc với một số công ty khác có liên quan đến vận chuyển nhôm vào Việt Nam. Trước đó đã có những thông tin trên báo chí Việt Nam và quốc tế cho rằng kho nhôm này thuộc tỷ phú Trung Quốc Liu Zhongqian có trị giá đến 5 tỷ đô la. Theo Wall Street Journal, kho nhôm này vào năm ngoái được đặt tại Mexico, sau đó được chuyển vào Việt Nam để rồi xuất lại vào Mỹ để tránh thuế cao. Hiện nhôm ép của Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ phải chịu mức thuế lên đến 374%, trong khi Việt Nam chỉ phải chịu thuế 5%. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhôm Toàn cầu Việt Nam trước đó đã có văn bản gửi Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các cơ quan khác phàn nàn rằng họ phải tiếp nhiều đoàn thanh tra. Hồi cuối năm ngoái, Tổng cục Hải quan cũng đã đến kiểm tra công ty để làm rõ nguồn gốc nhôm và việc kiểm tra này hiện vẫn chưa chấm dứt. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhôm Toàn cầu Việt Nam là công ty 100% vốn nước ngoài và là chủ đầu tư dự án nhà máy sản xuất nhôm định hình tại Bà Rịa Vũng Tàu do hai người Trung Quốc quốc tịch Australia làm chủ. Toàn bộ sản phẩm làm ra được dành cho xuất khẩu.
Bộ Công an chú trọng đến an ninh mạng trong thời gian tới để đảm bảo an ninh an toàn hệ thống mạng quốc gia và mạng nội bộ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Công an sẽ triển khai trong tháng 6 được nêu ra tại buổi họp giao ban của bộ này vào hôm 18 tháng 5. Theo đó, Bộ Công an tập trung vào công tác bao gồm ngăn chặn các trang web, trang blog có nội dung xấu phản động, chủ động tấn công các đối tượng và mục tiêu trên không gian mạng, tuyên truyền và phản bác các quan điểm thù địch sai trái đối với đảng và nhà nước, và tăng cường biện pháp phòng ngừa cũng như khắc phục thiệt hại bởi mã độc WannaCry. Bộ trưởng Công an Tô Lâm yêu cầu nhân viên trong ngành bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các sự kiện trong khuôn khổ năm APEC 2017 và kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa 14.
Nga chuẩn bị bàn giao cặp tàu khu trục J3 3.9 thứ hai cho Việt Nam trong nửa cuối năm nay. Trang Sputnik dẫn lời ông Renat Mistahov, giám đốc nhà máy đóng tàu Zhenolonsk, cho biết như vậy vào hôm ngày 18 tháng 5. Năm 2011, Nga đã bàn giao cho Việt Nam cặp tàu đầu tiên. Ông Mistahov cũng cho biết là công việc chế tạo cặp tàu khu trục đang diễn ra đúng kế hoạch. Tàu khu trục thứ nhất đã qua kiểm nghiệm, hiện đang được sơn. Việc đào tạo thủy thủ đoàn cũng đang diễn ra. Tàu khu trục thứ hai đang trải qua quá trình kiểm tra. Tàu hộ vệ lớp J3 được trang bị hệ thống tên lửa chống hạm. Tàu J3 3.9 là phiên bản xuất khẩu của tàu hộ vệ 11661 của Nga, được chế tạo cho nhiệm vụ tuần tra, săn ngầm, tấn công các mục tiêu trên biển và đất liền, hỗ trợ hành quân và bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế. Nga hiện là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam. Ngoài 4 tàu hộ vệ J3 3.9, Nga cũng bán cho Việt Nam 6 tàu ngầm Kilo trị giá 2 tỷ đô la.
Anh cam kết đẩy mạnh hợp tác quốc phòng nhằm giúp Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Cam kết này được đưa ra nhân chuyến thăm của đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu đến Anh từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 5. Thông tấn xã Việt Nam trích lời ông Phạm Ngọc Minh cho biết, chuyến thăm của đoàn đến Anh lần này nhằm mục đích tái khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Sudan do Vương quốc Anh đảm nhiệm vào quý 2 năm 2018. Ngoài ra, chuyến thăm cũng nhằm mục đích triển khai cụ thể biên bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng giữa hai nước được ký vào năm 2011. Theo bản ghi nhớ, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực trao đổi đoàn cấp cao, đào tạo huấn luyện, công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu chiến lược và gìn giữ hòa bình. Theo đề án tổng thể liên quan đến việc Việt Nam tham gia các hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đặt mục tiêu có thể triển khai đồng thời từ 1 đến 2 bệnh viện dã chiến cấp 2 cùng một lúc.
Tại cuộc họp tham vấn các quan chức cấp cao ASEAN và Trung Quốc, gọi tắt là SOM ASEAN Trung Quốc, diễn ra tại Trung Quốc hôm 19 tháng 5, lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc nhất trí đẩy hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, sớm hoàn tất các thủ tục nâng cấp khu vực thương mại tự do ASEAN Trung Quốc với mục tiêu đưa kim ngạch 2 triệu lên 1 tỷ đô la năm 2020. Cũng tại hội nghị, các nước khẳng định cần tăng cường liên kết khu vực, trong đó có việc xác định các ưu tiên chung trong sáng kiến vành đai con đường do Trung Quốc chủ xướng và kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN. Các nước ASEAN cũng đề nghị Trung Quốc hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, giúp xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển bền vững. Cuộc họp cũng đã đề cập đến kết quả cuộc họp SOM ASEAN Trung Quốc về tuyên bố của các bên về ứng xử ở Biển Đông diễn ra hôm 18 tháng 5. Tại cuộc họp, hai bên đã nhất trí trình lên Hội nghị Bộ trưởng ASEAN Trung Quốc vào tháng 8 tới dự thảo khung bộ quy tắc về ứng xử Biển Đông, gọi tắt là COC.
Việc soạn thảo bộ quy tắc ứng xử Biển Đông giữa các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc đã có tiến triển. Theo các thông tin chúng tôi nhận được, thì Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, còn gọi là ASEAN và Trung Quốc, đã đạt được một thỏa thuận khung để làm việc vào hôm 19 tháng 5. Theo các nhà phân tích thì dù chi tiết của thỏa thuận này chưa được tiết lộ, nhưng đây là một bước tiến đáng kể từ khi ý định soạn thảo bộ quy tắc này được đưa ra cách đây 15 năm. Mục đích của bộ quy tắc này là để tránh xung đột quân sự giữa các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông, đó là Việt Nam, Philippines, Trung Quốc, Malaysia, Brunei và Đài Loan.
Ông Hoàng Tinh, một chuyên gia thuộc Học viện Chính sách Lý Quang Diệu của Trường Đại học Quốc gia Singapore, nói rằng thỏa thuận này là một bước tiến lớn. Ông Hoàng nói là đối với Trung Quốc thì việc hoàn tất bộ quy tắc sẽ đẩy Hoa Kỳ ra khỏi vùng Đông Nam Á, vì nó sẽ làm cho Biển Đông trở thành chuyện nội bộ của khu vực. Còn đối với các quốc gia Đông Nam Á thì họ hy vọng bộ quy tắc sẽ chặn bước tiến của Trung Quốc, nhất là trong tình hình hiện nay khi chính phủ mới của Mỹ có vẻ muốn chuyển sự chú ý của mình ra khỏi Đông Nam Á. Tuy nhiên, cũng tại Singapore, một chuyên gia khác của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á là ông Jan Story thì cho rằng đây chỉ là một bước tiến nhỏ trên nền tảng một bản thảo ra đời hồi tháng 3 năm nay. Ông nói nếu có cái gì mới là chuyện kiểm soát xung đột, nhưng mặt khác, bản thảo của bộ ứng xử lại không có tính ràng buộc pháp lý.
Trung Quốc đánh giá cao mối quan hệ với Nam Hàn, sẵn sàng cùng chính phủ Seoul giải quyết những bất đồng dựa trên tiêu chuẩn hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau để có lợi cho người dân hai nước. Những điểm vừa nêu được Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra vào sáng 19 tháng 5 trong bài phát biểu tại Bắc Kinh khi tiếp đặc sứ Nam Hàn Lee Ha-chan. Bản tin của Tân Hoa Xã cho hay, trong cuộc gặp, ông Tập Cận Bình hứa sẽ cùng với Nam Hàn thực hiện mục tiêu bán đảo Triều Tiên sẽ là vùng phi hạt nhân.
Các nhà đàm phán và bộ trưởng từ 11 quốc gia tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương sẽ gặp nhau tại cuộc họp vào ngày thứ Bảy 21 tháng 5 tại Hà Nội để quyết định tương lai của một TPP không có Hoa Kỳ. Ông Nobuteru Ishihara, Bộ trưởng Bộ Phục hồi Kinh tế của Nhật Bản, trước khi lên đường sang Việt Nam tham dự cuộc họp đã nói với các phóng viên ngay tại phi trường Haneda, Tokyo vào sáng thứ Sáu 19 tháng 5 rằng các nước thành viên sẽ cố gắng thúc đẩy việc ký kết bản Hiệp định TPP trong thời gian ngắn. Tin từ báo Kyodo cho hay tại cuộc họp ngày 21 tháng 5 này, Nhật muốn đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc cấp cao đã được thống nhất trong khuôn khổ TPP. Ông Ishihara mong muốn hỗ trợ xây dựng những quốc gia thành viên còn lại, được biết với tên gọi là TPP-11. Riêng Tokyo và New Zealand muốn duy trì các điều khoản được thống nhất trước khi Hoa Kỳ rút khỏi hiệp định. Cũng theo Kyodo, Việt Nam và Malaysia có thể sẽ đòi hỏi sửa đổi một số điều khoản trong bản thỏa thuận đang có, vì được soạn thảo trong tinh thần giúp Việt Nam và Malaysia thuận lợi khi xuất khẩu hàng vào Mỹ.
Hai máy bay chiến đấu Sukhoi-30 của Trung Quốc đã bay sát một máy bay Mỹ trong không phận quốc tế trên vùng trời biển Hoa Đông. Đó là thông tin được người phát ngôn không lực Mỹ bà Lori Holtz đưa ra vào hôm 19 tháng 5, cho biết chiếc máy bay Mỹ là loại W-135 Constant Phoenix được dùng để phát hiện các chất phóng xạ. Bà Lori Holtz nói rõ, máy bay Trung Quốc đã đến quá gần máy bay Mỹ một cách không an toàn, và Hoa Kỳ đã dùng những kênh ngoại giao và quân sự để nêu vấn đề này với Bắc Kinh.
Tại Bắc Kinh, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc, từ chối trả lời báo chí về chuyện này, chuyển câu hỏi sang Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nhưng đến giờ các quan chức quốc phòng Hoa Lục vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào. Tuy nhiên, bà Hoa Xuân Oánh có nói rằng bấy lâu nay phía Mỹ thường tiến hành những cuộc thám thính sát lãnh thổ Trung Quốc, điều đó có thể đưa đến hiểu lầm và va chạm. Bà nói thêm là bà hy vọng Hoa Kỳ hiểu những quan ngại về an ninh đó của Trung Quốc. Xin nhắc lại, vào tháng 2 năm nay, phi cơ quân sự của Trung Quốc cũng bay thật sát chiếc máy bay do thám của Hải quân Mỹ lúc đang hoạt động trên vùng trời Biển Đông.
Bước sang phần thời sự, thưa quý vị, tháng 5 năm 2017, một người hoạt động xã hội dân sự ở Nghệ An là ông Hoàng Đức Bình bị bắt tạm giam. Ngoài lý do cáo buộc ông Bình là hoạt động tuyên truyền chống phá nhà nước, tờ báo mạng Công lý của Tòa án Nhân dân tối cao còn cáo buộc ông Bình có dính líu đến những tổ chức phản động mang màu sắc chính trị như NUU, Liên đoàn Lao động Việt, trong khi các tổ chức này chỉ là những tổ chức hoạt động xã hội dân sự. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao bị quy kết là phản động, mà trong thực tế những tổ chức này và những thành viên vẫn hoạt động công khai? Sau đây là ý kiến của một số nhà hoạt động xã hội dân sự về vấn đề cáo buộc này, cũng như thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam đối với các tổ chức dân sự nói trên. Kính Hòa trình bày.
Trong hai tuần lễ đầu tháng 5 năm 2017, ngoài ông Hoàng Đức Bình bị bắt tạm giam, còn có hai người hoạt động xã hội nữa bị nhà cầm quyền Việt Nam truy nã là ông Bạch Hồng Quyền ở Hà Nội và ông Thái Văn Dung ở Nghệ An. Trong đó, ông Bạch Hồng Quyền bị truy nã vì tội gây rối, còn ông Thái Văn Dung bị truy nã vì tội không chấp hành án sau khi ra tù. Ông Thái Văn Dung bị kết án 4 năm tù giam và 4 năm quản chế vào năm 2013 với tội danh hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một người hoạt động xã hội dân sự, nhận xét về những từ ngữ mà nhà cầm quyền dùng để chỉ những cá nhân hoạt động dân sự và những tổ chức của họ.
Một cái trò chơi về ngôn từ mà 70-80 năm nay người Việt Nam đã bị nhồi sọ, và tôi thường dùng một cái thuật ngữ là cảnh sát tư tưởng, là cái bộ phận mà nó giám sát đầu óc con người, nó tẩy não người.
Trong những nhóm mà báo chí Việt Nam gán cho là có màu sắc chính trị hoặc đôi khi gọi là phản động, có nhóm No You. Nhóm này được hình thành từ những hoạt động phản đối Trung Quốc xâm lược biển đảo của Việt Nam. No You có nghĩa là không chấp nhận đường ranh giới hình chữ U, còn được gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc, tự tuyên bố chiếm 90% diện tích Biển Đông. Ngoài ra, nhóm No You cũng có những hoạt động từ thiện như trợ giúp người nghèo ở vùng núi hay là cứu trợ nạn nhân bạo lực. Một thành viên của tổ chức No You ở Hà Nội là kỹ sư Nguyễn Lân Thắng, cho biết tại sao những từ ngữ như là hoạt động chính trị hay là phản động được dùng để chỉ trích hoặc quy tội cho các nhóm hoạt động dân sự.
Đấy, vấn đề đó ở chỗ đấy, tức là họ tìm một cái căn cứ mơ hồ nào đó cũng giống như kiểu là từ trước đến nay người ta cũng có hay có cái bài tức là đổ cho là hoạt động tổ chức Việt Tân chẳng hạn, Việt Tân thì là như thế này như kia thì cũng không ai biết đấy là đâu, chỉ nghe tuyên truyền là đấy là phản động, đấy là cái này thì chưa, thì rõ ràng rằng là người ta luôn luôn phải có một cái lý do, phải có một con ngáo ngô, phải có một cái để có thể người ta hợp thức hóa tất cả những cái việc và làm phi pháp.
Theo nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng hiện sống ở Sài Gòn thì có thể có hai lý do mà báo chí và bộ máy tuyên truyền của đảng dùng những từ ngữ xấu để gán ghép cho các tổ chức dân sự. Thứ nhất là họ không ý thức được việc làm của những tổ chức dân sự đó là những việc làm cần thiết để giúp đỡ người dân mà nhà nước không làm được. Hoặc là đó là thái độ quen trấn áp của nhà cầm quyền. Ông Phạm Chí Dũng đề cập đến hoạt động của những người vừa bị bắt hoặc truy tố như Bạch Hồng Quyền, Hoàng Đức Bình là đấu tranh vì môi trường, đòi đóng cửa nhà máy Formosa, tổ chức gây ra thảm họa môi trường Vũng Áng vào tháng 4 năm 2016. Có một câu hỏi đặt ra là tại sao cơ quan tuyên truyền của đảng nói rằng một số tổ chức dân sự là phản động, nhưng tại sao lại không truy tố và bắt giam tất cả các thành viên của những tổ chức đó? Ngoài ra, Việt Nam còn tuyên bố là không cầm giữ những tù nhân chính trị, mà chỉ bắt giữ những người phạm tội lật đổ nhà nước hay gây rối trật tự xã hội mà thôi. Vậy tại sao báo chí Việt Nam lại cáo buộc những người bị bắt và truy tố là có những hoạt động liên quan đến chính trị? Ông Lê Thăng Long, một cựu tù nhân chính trị từng hoạt động trong tổ chức Con đường Việt Nam, một tổ chức chủ trương đấu tranh bất bạo động để dân chủ hóa xã hội Việt Nam nói.
Thực tế là trong thời gian vừa qua, những cái tổ chức đó họ hoạt động công khai và người ta không buộc tội được họ, tại vì họ hết sức chuẩn mực và đúng luật pháp và đúng cái lẽ phải chung của loài người. Đảng độc tài thì họ không muốn mất đi cái vai trò quyền lực của họ. Họ tìm cách để họ ngăn chặn cái việc đó và họ tìm cách nói xấu cái việc đó.
Nhà báo tự do Phạm Chí Dũng bổ sung là những tổ chức xã hội dân sự như No You, Con đường Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt, nếu có đấu tranh thì đều dùng những phương thức hoạt động bất bạo động được thế giới chấp nhận, nên vì thế nhà cầm quyền chỉ có cách là bù xấu họ.
Quyền thực hiện chính sách là kềm chế và sử dụng cái khoản tuyên truyền của chính quyền để nói xấu những cái tổ chức này, làm những cái tổ chức này không tất hoạt động hoặc là giảm bớt cái ảnh hưởng ở trong quần chúng nhân dân.
Trong những diễn biến chính trị xã hội tại 4 tỉnh miền Trung trong 2 tuần lễ đầu tháng 5, với nhiều cuộc biểu tình vì môi trường chống Formosa bị đàn áp, có ông Thái Văn Dung bị truy nã, nhưng ông không bỏ trốn và cho đến giữa tháng 5, ông vẫn tự do, không bị bắt. Ông Nguyễn Lân Thắng giải thích sự không nhất quán đó.
Thực ra là họ cũng rất là nhiều bộ phận và rất là nhiều các cái cấp độ khác nhau theo vùng miền cũng như là theo cái cây tổ chức của họ, cho nên là họ cũng không thể nào có một cái chính sách nhất quán trong cái việc tuyên truyền cũng như là thực hiện cái việc chấn áp.
Ngoài ra, trong lúc những cuộc biểu tình vì môi trường chống Formosa diễn ra Hà Tĩnh và Nghệ An bị đàn áp, thì một đoàn vận động quốc tế các vấn đề nhân quyền và môi trường của Giáo phận Vinh cũng là địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh lên được phép lên đường sang châu Âu. Nhà báo Phạm Chí Dũng nhận xét.
Đàn áp thì đàn áp nhưng mà vẫn sợ. Và sợ cả một cái công đoàn công giáo khổng lồ, không chỉ là ở Vinh đâu mà kể cả nhiều nơi họ hiệp thông với Vinh. Và trước mắt là Vinh, trước mắt là 500.000 giáo dân và vài trăm linh mục. Và ở Vinh thì tôi biết là cái tinh thần họ rất cao, họ đã kết thành một khối. Mà khi người công giáo họ kết thành một khối thì cái đó có thể trở thành một lực lượng đấy.
Ông Phạm Chí Dũng cũng đưa ra nhận xét là vì lý do bị áp lực quốc tế, nên nếu so sánh với 10 năm trước, thì số vụ bắt bớ những nhà hoạt động dân sự hay bất đồng chính kiến đã giảm hẳn. Nhà cầm quyền chỉ dùng những tội danh có tính chất hình sự để bắt tạm giam hay truy tố họ. Nhưng song song đó, trong việc tuyên truyền, nhà cầm quyền lại gán cho họ tội phản động chính trị để bôi xấu. Nhưng theo Nguyễn Lân Thắng thì biện pháp tuyên truyền này có thể có tác dụng ngược, vì nó giúp cho dân chúng biết nhiều hơn đến những nhà hoạt động xã hội dân sự và tổ chức của họ.
Trong 2 tuần lễ vừa qua, rất nhiều người trong và ngoài nước đồng loạt thực hiện việc thay đổi ảnh đại diện trên trang Facebook cá nhân của mình với hình ảnh của nhà hoạt động Hoàng Bình và Bạch Hồng Quyền. Cùng với hành động đó là những lời khẳng định như "Tôi là Bạch Hồng Quyền" hay "Tôi là Hoàng Bình", hoặc lời kêu gọi mỗi người là một bạch hồng quyền, mỗi người là một hoàng bình. Hiệu ứng này được những người trẻ trong nước đón nhận như thế nào? Mời quý vị theo dõi.
Hoàng Bình và Bạch Hồng Quyền là hai nhà hoạt động sôi nổi trong phong trào đấu tranh cùng với người dân đòi hỏi môi trường sạch và yêu cầu Formosa ngưng hoạt động ở Việt Nam. Ngày 15 tháng 5 vừa qua, anh Hoàng Bình cũng là thành viên của phong trào lao động Việt bị chính quyền công an tỉnh Nghệ An bắt giữ, cáo buộc anh có hành vi chống người thi hành công vụ, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, theo Điều 258 và 257 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Báo Công an Nghệ An còn cáo buộc anh Hoàng Bình đã lợi dụng sự cố Formosa cùng các linh mục mà họ gọi là cực đoan thuộc giáo phận Vinh tổ chức biểu tình gây mất trật tự xã hội tại Hà Tĩnh và Nghệ An. Tuần lễ trước đó, một nhà hoạt động xã hội khác là anh Bạch Hồng Quyền cũng bị Công an Hà Tĩnh truy nã vì bị cho là đã kích động khoảng 2.000 người dân phản đối Formosa và hành xử bạo lực của công an, dẫn đến việc chiếm trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh vài giờ đồng hồ vào ngày 3 tháng 4 năm 2017. Từ Hà Nội, bạn Hoàng Thành, thành viên của Green Trees cho biết, động thái mới nhất của chính quyền Việt Nam trong việc bắt giữ hai nhà hoạt động này không thể dập tắt được ngọn lửa đấu tranh vì môi trường, mà ngược lại, theo anh, nó làm cho phong trào có thêm sắc thái mới.
Qua cái hiệu ứng mà truy tố hoặc là truy nã những người mà đấu tranh cho môi trường ấy, thì đó là một cái hiệu ứng ngược mà do chính nhà nước đưa ra và đang tự trói buộc mình. Bởi vì vốn dĩ rằng theo mình biết là cái tầm ảnh hưởng nguy hại của công ty Formosa ấy, thì có rất nhiều ngư dân và những cái ngư dân, những cái nhân dân, người dân mà xung quanh đấy đều chịu ảnh hưởng và họ đang phải chịu thiệt hại cho chính bản thân họ. Bên cạnh đấy, về cái tinh thần cũng như là họ cũng đang cần giải quyết các cái nguy hại đó một cách triệt để, nhưng mà hiện nay nhà nước thì chưa làm được cái điều đấy. Cho nên là khi mà nhà nước lại truy tố và truy nã những cái người mà đấu tranh môi trường thì đó là một cái hiệu ứng ngược mà không những thế lại tạo ra một cái hình thái mới, tức là những cái người mà chưa quan tâm thì họ để ý những cái sự việc này thông qua những cái người mà họ đã truy nã.
Nguyễn Phương từ Sài Gòn cũng là người hoạt động sôi nổi trong việc đòi hỏi môi trường sạch cho biết.
Theo tôi thì tôi nghĩ là những cái này nó không ảnh hưởng gì đến phong trào, và nó có thể là nó làm cho cái phong trào càng ngày nó càng mạnh hơn. Bởi vì cái việc bắt bớ trái pháp luật nó sẽ làm cho những cái con người đang tin tưởng vào cái chế độ, họ sẽ có sự suy nghĩ và càng phẫn nộ hơn, thì cái phong trào nó sẽ mạnh hơn.
Cũng từ Hà Nội, anh Nguyễn Đình Hà, một nhà hoạt động dân chủ, cũng đưa ra quan điểm đồng thuận khi cho rằng bắt giữ anh Hoàng Bình và truy nã anh Bạch Hồng Quyền không thể ngăn cản người dân tiếp tục lên tiếng phản đối Formosa.
Tôi cho rằng việc bắt giữ anh Hoàng Bình cũng như là truy nã Bạch Hồng Quyền không thể nào gây tác động lớn đến với phong trào đấu tranh vì môi sinh môi trường chống lại Formosa được. Bởi vì không có Hoàng Bình, không có Bạch Hồng Quyền thì sẽ có hàng ngàn hàng vạn Bạch Hồng Quyền khác, Hoàng Bình khác. Và một điển hình như chúng ta thấy là trong ngày 15 tháng 5 vừa qua đó, thì đã có rất nhiều bạn trẻ, người ta đã sử dụng các công nghệ như là điện thoại smartphone để người ta là quay livestream hay chụp ảnh up lên các trang mạng xã hội như là Facebook, như là YouTube để nói lên những cái sự kiện đó hay những cái quan điểm bình luận của họ về xoay quanh cái sự việc đó.
Về điểm này, anh Sĩ Bình, một nhà hoạt động xã hội từ Sài Gòn, chia sẻ thêm.
Chắc chắn là sẽ có hiệu ứng ngược sau những lần bắt bớ người lên tiếng bảo vệ môi trường, môi sinh. Vì cứ mỗi lần một người bị bắt là một lần truyền thông nóng lan rộng, người thân của người bị bắt lại tiếp tục hỗ trợ cho tù nhân. Cứ mỗi người bị bắt là kéo theo nhiều người hiểu thêm về xã hội.
Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2017, các nhà hoạt động xã hội, bloggers đưa tin hoặc lên tiếng mạnh mẽ phản đối hoạt động của Formosa ở Việt Nam. Chẳng hạn như blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Hóa, v.v. đều bị chính quyền kết vào tội gây rối trật tự công cộng, theo Điều 245 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, theo Điều 258 của Bộ Luật Hình sự, tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Chị Nguyễn Thị Bích Nga, một người đấu tranh trong nước đang cư ngụ tại Sài Gòn cho biết việc người dân lên tiếng là hoàn toàn hợp lý, vì họ đang bảo vệ cho quyền lợi chính đáng của họ.
Tôi nghĩ là hợp lý, bởi người dân có quyền nói lên cái tiếng nói của mình, có quyền phản ảnh cho nhà cầm quyền biết được là họ đang bức xúc, họ đang bảo vệ môi trường và ảnh hưởng đến cái quyền lợi thiết thân của họ, cái miếng cơm ăn áo của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào. Cái việc họ biểu tình, cái việc họ xuống đường, họ chặn quốc lộ đấy, là muốn chính quyền, muốn nhà cầm quyền phải quan tâm đến những cái vấn đề đời sống, cái vấn đề thiết thực, quan tâm đến tiếng nói của họ. Đó là một cái việc đấu tranh rất là hiệu quả, đó là cái quyền của họ và họ có quyền làm như vậy.
Những người dân ấy quyết định thực hiện quyền của họ, lên tiếng đòi lại quyền lợi thỏa đáng bằng chính những điều đã quy định trong hiến pháp. Tuy nhiên, tất cả những hành động như biểu tình ôn hòa, đệ đơn khiếu kiện đều bị nhà cầm quyền từ chối và đàn áp. Theo bạn Nguyễn Phương, cũng đang cư ngụ tại Sài Gòn, những điều đó lại vô hình trung tạo thành một ảnh hưởng khác, lớn hơn đối với dư luận. Bạn Phương chia sẻ quan điểm của mình về lời kêu gọi, mỗi người là một hoàng bình, mỗi người là một bạch hồng quyền.
Tôi nghĩ là nó sẽ có sức ảnh hưởng, bởi vì chúng ta thể hiện là chúng ta không có gì phải sợ hãi trước cái chính quyền họ muốn đàn áp bắt bớ người dân trái pháp luật. Thì họ có thể không thể nào mà bắt hết tất cả những người mà như hoàng bình, và tôi cũng có thể là một hoàng bình. Tôi sẽ lên tiếng để phản đối Formosa và những cái hành vi sai trái của chính quyền.
Đối với Hoàng Thành thì anh cho biết đó là việc nên làm. Bất cứ ai lên tiếng lúc này đều là một việc làm thiết yếu để cho biết Formosa đang ảnh hưởng đến mức nào đối với cuộc sống của người dân.
Mình nghĩ là nên làm. Đó là một cái thành tố rất là tốt trong cái bối cảnh hiện nay. Bởi vì ở phía truyền thông của nhà nước, trước khi mà anh Hoàng Bình cũng như là anh Mạch Hồng Quyền bị truy nã, thì một số trang web hoặc là một số cái kênh truyền thông của nhà nước đã từng đề cập, không những đề cập ở họ mà phía truyền thông nhà nước lại còn bôi nhọ những cái hành động chính đáng là bảo vệ môi trường của anh Hoàng Bình.
Anh Nguyễn Đình Hà chia sẻ ý kiến của anh khi cho rằng:
tôi nghĩ rằng chúng ta đã từng nói là tôi là người Paris, tôi là người Berlin. Khi người dân các thành phố này là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố, thì nay với cái câu tôi là Bạch Hồng Quyền hay tôi là Hoàng Bình đã thể hiện rằng chúng ta cùng đồng hành với những người đã mạnh dạn lên tiếng, mạnh dạn đấu tranh để đòi lại quyền lợi cho người dân 4 tỉnh miền Trung cũng như Nghệ An chịu hậu quả của thảm họa môi trường do Formosa gây nên, cũng như để chống lại những kẻ mà đã và sẽ làm hại đến môi trường Việt Nam cũng như lợi ích quốc gia dân tộc của người dân Việt Nam.
Thảm họa môi trường do nhà máy thép Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh gây ra đã hơn một năm, từ tháng 4 năm 2016. Mặc dù Formosa đã nhận lỗi và bồi thường 500 triệu đô la Mỹ, chính quyền Việt Nam cũng cam kết hỗ trợ tổn thất, thiệt hại cho ngư dân, nhưng tất cả những điều đó vẫn chưa là câu trả lời thỏa đáng cho người dân. Từ đó, họ đã cùng nhau lên tiếng, và mỗi một ngày trong xã hội Việt Nam lại xuất hiện thêm nhiều hoàng bình, nhiều bạch hồng quyền khác.
Cảm ơn quý thính giả vẫn theo dõi chương trình của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington. Sau đây mời quý vị tiếp tục theo dõi phần thời sự hôm nay. Vừa rồi, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khuyến cáo ngư dân 4 tỉnh miền Trung không nên đánh bắt hải sản ở tầng đáy khu vực 20 hải lý trở vào bờ, và giải thích rằng vì ảnh hưởng ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra. Một số nhà khoa học nói rằng họ không đồng ý về tính an toàn của khoảng cách 20 hải lý mà Phó Thủ tướng Việt Nam đưa ra, vì những cuộc nghiên cứu khoa học cho thấy chất độc trong nước thải của Formosa có thể ảnh hưởng tới 70 hải lý. Lan Hương tìm hiểu cụ thể trong bài sau.
Từ tháng 9 năm ngoái, Bộ Y tế Việt Nam đã đưa ra khuyến cáo nói rằng những sinh vật tầng đáy như ghẹ, tôm, ốc mực, bạch tuộc, cua đá trong phạm vi 20 hải lý trở về bờ vẫn chứa phenol, không đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Hôm 17 tháng 5 vừa qua, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhắc lại khuyến cáo này tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Khắc phục sự cố, ổn định đời sống, sản xuất kinh doanh cho 4 tỉnh bị ảnh hưởng, đó là các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Tiến sĩ Nguyễn Tắc An, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Biển Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, nói rằng, theo số liệu chính thức của giới chuyên gia khoa học nghiên cứu, thì những chất độc trong nước thải của Formosa có thể kéo dài 70 hải lý. Theo quan điểm của ông, con số 20 hải lý được đưa ra là dựa vào đặc tính nghề cá của Việt Nam.
20 hải lý đấy gọi là nó đã đủ rộng chưa? Thì cái này cũng khó trả lời. Nhưng mà vì là cái nghề cá ven bờ Việt Nam, người ta không ra 20 hải lý, có nghĩa là khoảng 40 cây số. Thế thì vì cái nghề thủ công nghề cá ven bờ Việt Nam, người ta không ra quá đến 40 cây số. Thế là đấy là nó căn cứ vào cái đặc điểm nghề cá của Việt Nam. Người ta không ra xa được nghề cá ven bờ mà, đặc biệt nghề cá ngoài khơi, công cụ khai thác á. Cũng chỉ đến cái độ sâu khoảng trên dưới 50 mét thôi.
Trong khi đó, giáo sư Lê Huy Bá, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh lại cho rằng con số 20 hải lý chỉ mang tính chất tương đối, các vùng biển khác nhau có thể yêu cầu con số an toàn khác nhau. Nhưng theo ông, khoảng cách an toàn nhất là
tính đến hải lý thì khoảng 25 hải lý là khoảng là có thể là được, chứ còn 20 hải lý cũng được, nhưng mà không phải là một cách an toàn tuyệt đối đâu. 25 hải lý, nhưng mà tôi đã bảo là rộng hay hẹp á, là nó phụ thuộc vào cái địa hình của từng nơi, sợ cái loài có thể sóng kêu, rồi là nhiều cái hải lưu và nhiều thứ khác nữa, ý như kiểu là cũng có thể là cái hệ thực vật ở dưới biển đấy, chứ không phải là chỉ phụ thuộc vào một vài yếu tố đó. Nói 20 hải lý là nói theo cái phỏng đoán một cách tương đối thôi.
Năm ngoái, ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, từng nói với báo chí rằng hải sản ven bờ ở tầng nổi là an toàn do đặc tính sinh học hay di chuyển. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại hải sản tầng đáy có thể di chuyển lên tầng nổi, và người dân có thể nhầm lẫn dẫn đến nguy hiểm khi ăn phải. Giáo sư Lê Huy Bá nhận định.
Bởi vì cái tầng đáy và tầng mặt á, là nó cái sự phân ly nó không rõ. Thì có thể là nó đang ở dưới tầng đáy nhưng mà nó nhói lên trên thì lại thành tầng mặt thôi. Quá trình hoạt động của động vật, nhưng mà những con tầng đáy thì thường thường là những con cá lớn, con cá ăn sâu và ăn nhiều thứ. Cái khả năng chịu áp suất của nó cũng lớn, nhưng mà nói như thế là cũng chỉ là phân bổ tương đối thôi, chứ không phải là phân biệt một cách rõ ràng được.
Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Tắc An lại cho rằng chuyện nhầm lẫn khó xảy ra là vì sinh vật tầng đáy thường chỉ cố định ở tầng đáy.
Là sinh vật nổi, hải sản nổi là cái như cả di cư, tức là nó sống ở ngoài khơi hoặc ở vùng khác. Nó đến và nó theo cái thức ăn nổi. Còn cái sinh vật đáy là sinh vật ăn đáy và nó sống mang cái tính chất cố định cư ở đấy. Đấy, tức là cái khái niệm là như vậy. Chứ nếu mà mình cho rằng sinh vật đáy mà nó lên trên nổi được phần thì khái niệm là đây là nó không đúng cái khái niệm phân biệt trong nghề cá.
Viện Nghiên cứu Hải sản trước đó cũng lập ra danh sách 154 loại hải sản tầng đáy, thường gặp, sống ở 4 tỉnh Bắc Trung Bộ này. Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến bình luận trên mạng nói rằng, làm sao người dân có thể nhớ hết được danh sách dài ngoằng như vậy? Một số khác thì nói rằng, danh sách bao phủ gần như toàn bộ các loài hải sản mà ngư dân thường bắt được. Như vậy, người dân còn gì để mà ăn? Trước đó, tiến sĩ Nguyễn Tắc An cũng từng nói với báo Người Lao Động, các chất độc từ nước thải Formosa sẽ kết tủa, lắng xuống đáy và tồn tại ở đấy cho đến khi có dịp gì đó thì sẽ lại bùng lên. Những chất độc này tồn tại rất lâu, nguy hiểm, không đơn giản vài tháng, vài năm là hết. Trong cuộc trao đổi ngắn với đài RFA vào chiều ngày 18 tháng 5, tiến sĩ Nguyễn Tắc An phân tích thêm rằng, để nói chính xác sẽ mất bao nhiêu thời gian các chất độc ở tầng đáy sẽ tiêu tan là rất khó, bởi vì là còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Nó còn phụ thuộc vào các cái chất mà do cái công nghiệp nó thải ra, đồng thời là phụ thuộc vào các điều kiện động lực học ở đấy và cái khả năng tự làm sạch vùng biển. Nhưng mà thông thường các nước như ở Nhật Bản chẳng hạn, họ bị ô nhiễm công nghiệp 60 năm nay họ vẫn chưa giải quyết xong.
Ông nói rằng có thể một đời người cũng không đủ thời gian để hệ sinh thái tầng đáy có thể khôi phục. Tuy nhiên Việt Nam thuộc vùng biển nhiệt đới lại có hệ thống cường lực chạy rất mạnh, tạo ra khả năng tự làm sạch rất lớn vì nhiệt độ rất nóng, khác với các nước ở ôn đới, hàn đới. Ông đánh giá.
Nhưng cái sự cố sinh thái này là thông thường cũng như chảy nước, mình đã đổ ra đất rồi, thì mình không bao giờ lấy lại được. Nhưng mà vì là thiên nhiên nó có một cái cơ chế gọi là cơ chế tái phục hồi, thì bản thân nó cũng thể tái phục hồi được. Đấy, nhưng mà đòi hỏi cái thời gian lâu. Đấy, thì vùng biển Việt Nam nó có nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình phục hồi, nhưng mà cũng thể vài năm mà làm được, cũng phải tính hàng chục năm, hàng hai ba chục năm, có thể lâu hơn nữa.
Tiến sĩ Nguyễn Tắc An cho rằng cần khuyến cáo người dân cẩn thận khi sử dụng hải sản hay sinh hoạt trên biển, những khi nguồn động lực ở tầng đáy thay đổi, chẳng hạn như mưa bão. Các hiện tượng này có thể làm khuấy động các chất độc ở tầng đáy lên tầng nổi. Thảm họa môi trường Formosa xảy ra vào hồi tháng 4 năm ngoái, làm cá, hải sản chết hàng loạt, nổi trắng bờ biển 4 tỉnh Bắc Trung Bộ, khiến hàng trăm ngàn người dân mất sinh kế. Các nhà khoa học phân tích rằng hiện tượng cá chết chỉ là phần nổi của tảng băng. Điều nguy hiểm hơn là hệ sinh thái tầng đáy bị hỏng. Trong khi đó, đến 90% môi trường biển là sinh vật đáy.
Tiếp theo chương trình là bài viết An toàn hải sản, nguy hiểm đến từ đâu, do nhóm phóng viên từ Việt Nam tường trình.
Bài tường trình này xem như một lời cảnh báo sau những gì chúng tôi tận mắt chứng kiến, cách mà người ta xử lý hải sản gồm tôm, cá, cua ghẹ, mực nghiêu và cả trong biển, mức biển. Dường như sự nguy hiểm của các loại thực phẩm liên quan đến hải sản đều bắt nguồn từ hai phía, gồm môi trường biển hiện tại và trách nhiệm của người bán hải sản. Trong đó, vấn đề trách nhiệm của người bán hải sản cần đặt lên hàng đầu và cần phải có điều chỉnh kịp thời nếu như họ không muốn gián tiếp giết chết đồng loại của mình. Một người không muốn nêu tên, từng là nhà buôn các loại hải sản ở miền Trung Việt Nam, chia sẻ.
Khi người Việt Nam mình là không quan trọng vấn đề thực phẩm, mình để cứ ăn liền chứ đúng là sao ăn toàn được. Thì bây giờ cái con vật nó cháy sờ, cái con cá mà cháy sờ, tức là cá bị quá độc, cái con cá chưa cháy sờ hay là cá lây nhiễm độc nha. Cái lần do nhưng vẫn nhiễm, nhưng mà mình vẫn ăn, dân mình đi làm lấy ăn cá lấy gì ăn, sao lấy gì lại. Chứ thật sự ra là ta hết được, biển nhiều biết làm sao hay hết cái đập này. Mà mình chết lần mình không biết được sao, mình ăn vẫn biết liền. Thế thì mình ăn đúng con cá độc vẫn chết liền, nhưng mà con cá vẫn một cái nhiễm vậy đó. Thì bây giờ cái gen lấy ung thư hay lấy gì đó, nó phát triển lần mình chết lần chết mòn. Gọi là chết giống như là bệnh gì khác chết, nhưng mà thực sự ra cái hậu quả của biển là không bao giờ hết được, làm sao hết được. Còn năm đó là hắn đã lấy cái gì đó cho mình biết là cái biển hết độc, mà cá thỉnh thoảng vẫn chết lại ra, chứ người ta cao đây không còn. Nhưng mà ăn thì dân mình thấy vẫn ăn đều đều, nhưng biết làm ra mình cứ nghĩ là cá đánh ngoài xa bờ thôi, thịt cha nên ăn thôi, khó phân định lắm. Bởi vì thấy không có thằng nào mà dám nói là biển sạch. Chưa có ai xác định về biển sạch mình, thì cái thằng chính quyền nó phát định nên danh mình tin được. Thành thử là thao kể trai đó, rồi dân nghèo mà, dân mà dân nên nhiệt tiểu lên, ai kể chuyện không được.
Người này chia sẻ thêm là hiện nay, hầu như vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của các loại hải sản hoàn toàn không có. Nếu may mắn lắm, thì các cơ sở hải sản có sự quản lý của ngành vệ sinh an toàn thực phẩm. Và hơn hết là cơ sở đó có nhiều người lao động, xuất hàng cho nước ngoài thì mới hy vọng đảm bảo khâu vệ sinh an toàn thực phẩm. Còn lại, hầu như người Việt nói chung và chiếm số đông là ít quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm. Chuyện ruồi nhạc bâu vào thực phẩm, ướp lạnh quá lâu để bị hôi thối rồi dùng chất hóa học vậy là chuyện rất bình thường của các cơ sở chế biến thực phẩm nói chung và hải sản nói riêng. Đặc biệt, khi mà cơn gió thị trường nặng mùi Trung Quốc kéo qua Việt Nam thì mọi chuyện trở nên đạo lộ. Người này đưa ra nhận xét trên và giải thích thêm là bởi hầu hết người nông dân cho đến ngư dân, thương nhân Việt Nam khi bước vào xới đấu với dòng hàng hóa từ Trung Quốc đều phải chấp nhận một luật chơi chung, đó là giá cực rẻ, màu mè cực bắt mắt và vệ sinh hay chất lượng thì có các loại hóa chất hỗ trợ. Muốn có mùi thơm thì dùng hóa chất, muốn ngọt, ngon thì dùng đường hóa học, muốn sạch thì dùng thuốc tẩy, cứ như vậy mà sản xuất, mua bán. Với kinh nghiệm buôn hàng hải sản lâu năm và tận mắt chứng kiến các loại cá để ruồi nhạc bâu đen trước khi xay thành chả cá, người này khẳng định rằng hầu hết các loại chả cá trên thị trường đều không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Và người này chưa chắc nói thêm là hình như cái bao tử của số đông người Việt đã quen chịu đựng với tất cả các loại thực phẩm nguy hiểm, nên dường như ít thấy người nào bị ngộ độc vì chả cá, mà có khi bị ngộ độc rồi cũng không biết mình ngộ độc vì thứ gì. Đó mới chỉ riêng chả cá, món phổ thông, dễ xài nhất Việt Nam. Hiện tại, vấn đề an toàn vệ sinh cho cây rong biển cũng đáng bàn, đặc biệt là ở huyện đảo Lý Sơn, khu du lịch được cho là còn nguyên sơ và an toàn về môi trường biển. Hầu hết các điểm thu gom và xử lý rong biển đều có vấn đề. Điều này chúng tôi từng chứng kiến một người đàn ông đi nhặt rong biển, tập trung vào một chỗ bên cạnh đống rác, sau đó mang về nhà phơi trên đường bê tông, xe cộ qua lại cán lên hàng trăm bận, tạo thành một bánh rong biển mọng dính. Khi lấy rong biển trở về, người ta phải dùng sẹo nạo từng mảng và rửa qua nước lạnh, sau đó xử lý bằng hóa chất tẩy và phơi khô một lần nữa bán trên thị trường. Lý giải cho việc phơi dưới đường bê tông để xe cán qua lại rồi mới tẩy trắng, thay vì rửa sạch rồi phơi ngay từ đầu, một người chuyên cung cấp rong biển không muốn nêu tên nói rằng, nếu để nguyên rong biển mà không trần qua bánh xe khi phơi, thì hàm lượng mùi gây tanh và màu đen không thể nhả ra khỏi thân rong. Người ta buộc phải mượn bánh xe và nhiệt độ của đường bê tông để làm cho rong vừa khô, vừa vỡ những gì có màu đen, sau đó mới tẩy được, mới có được loại rong biển trắng tinh, mới cạnh tranh nổi với các loại rong biển nhập từ Trung Quốc. Lại thêm chuyện vì cạnh tranh với Trung Quốc và có vẻ như người làm trong biển rất hồn nhiên trong việc xử lý trắng cây rong, họ cũng không hay biết chất mà họ đang dùng để tẩy trắng rong là chất độc hại. Chuyện độc từ biển thì có vẻ như ai cũng biết, nhưng nếu nói rằng những món gọi trong biển quen thuộc ở các làng du lịch trong bữa cơm trưa cơm tối đều có thể là những thứ độc hại thì nghe ra ai cũng ngạc nhiên. Nhưng có một sự thật là hầu hết trong biển đều có vấn đề, bởi cho đến thời điểm hiện tại không mấy ai dám khẳng định rằng trong biển được lấy từ nguồn nước sạch, từ vị trí biển không nhiễm độc. Ông Mộ, một ngư dân ở Quảng Ngãi, chia sẻ.
Làm ra nó đủ an toàn được là bởi vì là cái tấm xã phong xa nó là xã Kim Lợn, ra nước biển mà. Thì cá mà bị Kim Lợn nặng là như nhặt là 30 năm mà còn vớt lên để bỏ đi mà đâu có ai đó. Mình mới đang quá ăn đi làm sao đủ an toàn được. Cái ca đông biển nó là xử lý theo kiểu mình là không an toàn được là bởi vì lý do là hiện nay là tất cả các cái cống thẻ đồ của thành phố đều xả ra biển hết. Thành thử là cái đó là nó thấm ra ngoài nước biển rồi là nó thấm vô răng ra mà răng ra là rất là nhạy cộm với các ô nhiễm ra đây, ăn hút đi rất là nhanh. Mình thấy là nó bị ô nhiễm rất là nặng, mà như người Việt mình cũng miễn nhiễm với là có cái chất độc rồi. Thầy thử sống trên kênh rạch rồi đang ngồi người ta vẫn sống vui vẻ vô sinh hoạt hạnh phúc mà. Cái đó là không phải khô cho khô để bóng ký xô vô trong nhà mát, vì em cho xe lên nó xót sọn đáng vô trong đó là thâu lùm chứ được. Cái này thì lấy tại thì lấy bằng khúc bổ quản rồi chứ không mà cũng bị hư móng mọc rồi nghe chứ. Thì nói chung ở Việt Nam mình không có một cái thực phẩm nào an toàn hết, ngay cả rau mình trồng lên mà mình bỏ phân, mình tưới nước cũng không an toàn được. Là bởi vì trong phân hóa học là hiện nay là phân của mình chế cũng không đảm bảo nó vẫn còn kim loại nặng ở trong đó. Rồi đất đe vẫn kim loại nặng, Nhật Bản của anh thuê đất của mình trồng rau vẫn khử kim loại nặng, có mấy tháng trời cũng chưa trồng mà. Đất miễn kim loại nặng hết, đất miễn liêu sinh đồ hết chứ đâu có đất nào sạch đâu, đó thì trồng ra sạch.
Ông Một cho biết thời gian biển miền Trung bị nhiễm độc, ngoài các loại tôm cá, mực, cua gà bị chết, trong biển cũng bị chết hàng loạt và tự đứt gốc trôi nổi trên mặt biển. Dòng hải lưu và hướng gió mùa khô chuyển từ Bắc vào Nam, trong biển cũng trôi nổi theo chiều này. Thường thì rong biển ở Hà Tĩnh sẽ xuất hiện ở bờ biển Huế, và rong biển ở Huế lại trôi nổi ở Quảng Nam, Quảng Ngãi. Điều này sẽ gây ra ngộ nhận về nguồn gốc rong biển, và không ít rong biển từ vùng biển nhiễm độc đang trôi nổi trên thị trường. Có thể nói rằng hiện tại, vấn đề hải sản nhiễm độc trôi nổi trên thị trường đang là câu chuyện đau đầu của người Việt Nam. Cùng với vấn đề này là thực phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, thực phẩm Trung Quốc theo đường tiểu ngạch và các loại thực phẩm hải sản trong nước được xử lý một cách thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm. Nói cho cùng, chợ và cửa hàng vốn là nơi cung cấp nguồn thực phẩm lương thực cho con người. Nhưng với tình trạng con người thiếu trách nhiệm trong vệ sinh an toàn thực phẩm như hiện tại, mỗi các chợ đều trở thành nơi phát tán độc hại, và với đà này, khoảng cách giữa chợ và nghĩa địa đang ngày càng thêm xích lại gần hơn. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Việt Nam muốn thu hút thêm lượng khách du lịch Trung Quốc và khi lượng người từ quốc gia này đi tham quan Việt Nam ngày càng đông. Đề nghị này được những người làm du lịch và giới kinh doanh lữ hành đón nhận như thế nào? Thanh Trúc có bài chi tiết.
Nhằm mục đích thu hút thêm khách Trung Quốc được coi là tiềm năng và chịu chi tiền khi đi du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam gửi công văn đề nghị lãnh đạo các thành phố và các tỉnh quan tâm đến việc phát triển thị trường du lịch địa phương đối với khách du lịch từ xứ lân bang rộng lớn này. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, thì Trung Quốc đang là thị trường đứng đầu thế giới về số lượng cũng như khả năng chi tiêu. Số liệu từ Tổng cục Du lịch Việt Nam cho thấy, từ năm 2010 đến 2016, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam tăng trung bình 20% một mỗi năm, mang lại doanh thu và lợi nhuận lớn cho ngành du lịch nước nhà. Vẫn theo số liệu này, năm 2016, Việt Nam đón 2.700.000 khách Trung Quốc, tăng 51% so với năm 2015. Bước sang 2017, chỉ nội 4 tháng đầu đã có 1.300.000 lượt khách Trung Quốc sang Việt Nam, tăng hơn 60% so với cùng thời gian của năm ngoái. Chính vì thế, để phát triển thị trường khách Trung Quốc năm 2017 cũng như những năm tiếp theo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam yêu cầu lãnh đạo địa phương quan tâm đến những việc như thống nhất nhận thức về vị thế, vai trò và phương cách ứng xử đối với du khách Trung Quốc, tăng cường quản lý những điểm đến, cải thiện và hoàn chỉnh các dịch vụ du lịch của địa phương, phát triển và tăng cường lượng nhân viên đón tiếp hướng dẫn trong những lúc cao điểm. Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn chỉ thị địa phương các cấp phải kiểm tra, rà soát, phân loại, đồng thời cung cấp thông tin về những cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch cho khách Trung Quốc. Bên cạnh đó, địa phương được khuyến khích là nên phát triển tốt những trung tâm mua bán hoặc giải trí để có thể phục vụ du khách Trung Quốc một cách lành mạnh, đa dạng và đúng pháp luật. Đây là chỉ thị nhắm đến sự tăng trưởng bền vững cho ngành du lịch Việt Nam. Nhưng nếu chỉ dựa vào số lượng khách Trung Quốc mà không chú ý đến chất lượng thì e rằng sẽ có tác động ngược lại, là suy diễn của anh Nguyễn Văn Thái, du học sinh từng đi tham quan nhiều nơi trước khi về nước làm hướng dẫn viên du lịch 7 năm nay ở Hà Nội.
Du lịch phải là một cái mũi nhọn kinh tế để mang lại lợi nhuận và mang lại tiền cho quốc gia. Nguyễn Thiên về sự phát triển bền vững, tăng lượng khách người Trung Quốc là chất lượng đi xuống một cách thảm hại. Đặc biệt là khi mà Trung Quốc sang Việt Nam thì tập trung điểm vào phía biển rất là nhiều, chẳng hạn như Quảng Ninh này, Vịnh Hạ Long này, đảo Cát Bà, Hải Phòng này, ở Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang. Số lượng lớn đó đã tác động tiêu cực bởi vì nó có một cái sự kỵ dơ giữa du khách Trung Quốc và thị trường phương Tây, vốn là truyền thống là những mang lại tiền cho Việt Nam rất là nhiều. Khi mà Việt Nam mình đi theo số lượng, đưa rất nhiều Trung Quốc về Việt Nam, đồng nghĩa việc là những thị trường truyền thống như là Tây thì họ tẩy chay người Trung Quốc, và vì vậy gián tiếp họ tẩy chay Việt Nam. Nha Trang trước đây thì có khách Nga này và một khối khách Tây khác. Đấy, nhưng mà trong khoảng hơn một năm trở lại đây, khi mà Trung Quốc đến một cái thì là đây người ta sẽ không đến Nha Trang nữa.
Theo ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Đà Nẵng, du khách Trung Quốc đông đảo ồ ạt đổ vào liên tục là tình trạng chung tại nhiều nước chứ không riêng Việt Nam. Vấn đề là Việt Nam phải chọn lựa cách thông minh nhất để mang lợi cho nền kinh tế, đồng thời cũng hạn chế những tiêu cực mà du khách Trung Quốc gây ra.
Trên cơ sở thực tiễn và những kinh nghiệm rút ra những thời gian gần đây, mà khi du khách Trung Quốc đứng vào hàng top 5 du khách nước ngoài đến với thành phố Đà Nẵng, có thể đứng thứ nhì sau Hàn Quốc và chừng mực nào đó, thì du khách Trung Quốc đã làm cho cái ngành du lịch thành phố Đà Nẵng có một sự tăng trưởng nhất định và đóng góp vào kinh tế của thành phố Đà Nẵng, kể cả những cái doanh nghiệp kinh doanh về lưu trú du lịch và kể cả những công ty lữ hành cũng như những người mà buôn bán ăn uống và cơ sở mua sắm.
Vẫn theo lời ông Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, việc du khách Trung Quốc tấp nập sang Việt Nam khiến tiêu cực nảy sinh là vấn đề không thể tránh, thế nên văn bản đề nghị hoặc chỉ thị của nhà nước là để mọi người tự hoàn chỉnh quy cách ứng phó của mình trước.
Cái việc tăng trưởng đó cũng kéo theo một số điều mà không được tích cực cho lắm, vì cái cách ứng xử của du khách Trung Quốc nơi công cộng nó cũng không được văn minh lắm. Tất nhiên phải thông minh ứng xử thế nào đó để mà hạn chế những cái tiêu cực đó và chọn được cái du khách tốt hơn, tiêu tiền nhiều hơn, văn minh hơn.
Ông Huỳnh Tấn Vinh còn nhắc lại những trường hợp tiêu cực và phản cảm liên quan đến du khách Trung Quốc trước đây, điển hình chuyện nhà thờ đá ở Nha Trang quyết định không tiếp khách du lịch Trung Quốc vì họ quá ồn ào, khiến lãnh đạo thành phố phải nhờ tòa giám mục can thiệp cho khách Trung Quốc được vào thăm lại. Đến chuyện khách Trung Quốc chỉ chịu trả tiền của họ khi mua hàng của người Việt Nam, hoặc chuyện xả thải rác bừa bãi tại những bãi biển sạch đẹp của Đà Nẵng khiến người dân bất bình. Ông Huỳnh Tấn Vinh nói tiếp.
Chúng ta chào mừng tất cả du khách Trung Quốc mang lại thu nhập tăng trưởng cho cái ngành du lịch cũng như là cho cộng đồng dân cư cũng như cho ngân sách của một cái nơi nào đó. Thì bây giờ ta có thể lập bằng cơ chế giá, ví dụ mình không chấp nhận cái tour quá rẻ mà mình bán giá cao hơn để bớt đi cái bát nháo đó. Nếu mình biết cái bản chất của họ, cái tính cách của họ như vậy thì hãy đưa ra những cái quy tắc ứng xử. Quy cách ứng xử đó sẽ làm cho họ phải thực hiện theo cái văn minh của mình, theo quy định của mình.
Theo dự báo do Tổng cục Du lịch đưa ra thì lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam năm 2017 ước lượng khoảng 4 triệu, tăng gần gấp đôi năm 2016. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Mỹ, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Lữ hành Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
Con số 4 triệu không là cái gì cả nếu so với Thái Lan. Năm 2016, Thái Lan đón 8 triệu khách Trung Quốc. Nếu mà làm cho nó tốt thì có thể chúng ta sẽ đón gấp đôi cái số khách họ vào Thái Lan. Chính phủ cũng rất nhiều cái hình dung từ nỗ lực tập trung rồi phấn đấu, không phải muốn là được. Vấn đề là làm cụ thể ra sao. Khách vào năm 2016, 2,7 triệu, nhưng mà cho tới giờ phút này này, chỉ có 2.191 ở miền Trung Hoa thôi. Và trong đó cái tỉnh Khánh Hòa là cái tỉnh trọng điểm của khách Trung Quốc đó, chỉ có 83 hướng dẫn viên tiếng Hoa thôi. Và như vậy cái bài toán hiện nay là thiếu trầm trọng hướng dẫn viên.
Đây là một điều bất cập mà Việt Nam phải cố giải quyết, ông Nguyễn Văn Mỹ nhấn mạnh, vì thực tế cho thấy đã có những đoàn du khách Trung Quốc sử dụng hướng dẫn viên người Trung Quốc và chính những người ấy đã thuyết minh những điều sai trái bất lợi về Việt Nam.
Và tôi cho rằng một trong những chuyện cấp bách phải làm ngay để phục vụ cho khách Trung Quốc tốt hơn mà đào tạo cấp tốc hướng dẫn viên tiếng Hoa. Hiện nay người Hoa ở Việt Nam cũng mấy triệu người, mình có thể sử dụng cái lực lượng người Hoa biết tiếng Việt làm hướng dẫn viên nội địa đào tạo tại chỗ, chứ còn không thì nó sẽ rối ren không quản lý được.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn đề nghị các địa phương nâng cấp, đa dạng hóa cũng như hợp thức hóa, tức là ghi rõ nguồn gốc các mặt hàng nông sản, thủ công nghiệp bán cho khách du lịch. Còn theo ý kiến của những người trong ngành du lịch như hướng dẫn viên Nguyễn Văn Thái ở Hà Nội hay ông Nguyễn Văn Mỹ ở Sài Gòn, phải có biện pháp xử lý thật nghiêm đối với các doanh nghiệp lữ hành nào cấu kết hay thông đồng với cò du lịch Trung Quốc hầu thực hiện những chuyến du lịch gọi là tour không đồng đến Việt Nam mà mọi lợi nhuận thì lại trôi vào túi người Trung Quốc thay vì đến tay người Việt Nam.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình đến phút chót. Trên trang web rfa.tiengviet.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Diễm Thi mến chào tạm biệt quý vị. Yeah.
con.